Thưa cộng đoàn, tôi là Maria Vũ Thị Kim Yến và chồng tôi là Du Xe Phạm Hoàng Hải và có hai con là Du Xe Phạm Minh Quân và Maria Vũ Phạm Thị Thục Khuyên. Hôm nay tôi xin được làm chứng cho mọi người biết vì lòng thương xót của Chúa. Cuộc đời của tôi là từ năm 13 tuổi tôi mang một chứng bệnh gọi là thấp khớp. Đến năm 14 tuổi tôi bị liệt nằm một chỗ. Lúc đó chỉ chờ đến cái chết, chỉ cần có những người đi ngang qua thôi là tôi cảm thấy đau đớn và nhức nhối trong người. Lúc nào tôi cũng cảm thấy mình mệt mỏi. Và một người mẹ của tôi là bà Maria Lê Thị Là, mẹ của tôi rất là đau khổ vì nuôi chín anh em chúng tôi. Mẹ tôi luôn khổ sở, lúc nào cũng thấy tôi đau đớn, chỉ biết nhìn con và hay nói là con phải cố gắng. Một lần mẹ tôi mới không cho tôi tắm mưa vì nói là con bệnh con đừng tắm mưa. Nhưng mà tôi còn nhỏ lắm, tôi rất thích tắm mưa. Khi tôi chạy ra tôi tắm một cơn mưa là 2 tiếng đồng hồ. Khi tôi vô tới trong nhà thì má tôi chỉ biết chừng mắt lên nhìn và nói thôi chết rồi, coi như là hết chữa cho con. Thì đúng y như lời, đến sáng ngày mai là má tôi không nhìn thấy tôi đâu hết. Lúc bà lên trên gác thì bà thấy tôi nằm liệt một chỗ và lay dậy thì lúc đó tôi không còn cử động được nữa. Nước mắt tôi chỉ trào ra thôi, chỉ biết nói má ơi con đau đớn quá. Là lúc đó người tôi nó sưng lên hết, tay chân tôi nó phù lên và không, những cái ngón tay không thể nào gấp vô được nữa. Lúc má tôi chỉ biết nhìn mà khóc. Má tôi với cầu xin và với tìm cách chạy chữa thì họ với nó là không có cách chữa nào hết, chỉ có cầu xin. Và vì lúc đó gia đình nhà tôi quá nghèo khổ đi, có người thì mới chỉ cho gia đình tôi là nên bán nhà đi để mà lo cho tôi qua bên nước ngoài. Thì năm đó là năm 86, năm 1986. Lúc đó là căn nhà của gia đình nhà tôi chỉ được có 6 cây thôi, mà người ta lo là cho tôi qua nước ngoài là 12 cây để chữa bệnh. Nhưng ở khu của tôi lại có 2 người bệnh cũng giống y như tôi, một người anh lớn hơn tôi 2 tuổi và một người chị lớn hơn tôi gần 10 tuổi. Nhưng mà Chúa đã gọi cái người chị đó đi trước, và người anh thứ hai là anh gần nhà tôi, anh với qua bên, anh với nắm tay, anh với chào gia đình tôi ngày mai anh ra đi nước ngoài để chữa bệnh. Thì anh có nói với má tôi là bác ơi cố gắng giúp em vì em còn quá bé, vì gia đình con có tiền nên mới lo qua nước ngoài để chữa bệnh, còn bản thân em đó còn nhỏ quá. Thì anh mới chào thì đến sáng mai thì gia đình nhà tôi mới biết là anh mất hồi đêm, anh cũng ra đi luôn. Thì còn lại một mình tôi, má tôi rất là sợ. Nhưng lúc nào trong đầu của tôi nói má ơi đừng buồn, Chúa gọi con về, con cũng xin vâng. Nhưng lúc người má tôi chỉ biết khóc và cứ lo chạy chữa kiếm tiền. Tôi mới nói nếu mà má bán nhà thì má đưa cái tiền đó cho con để con ăn xong rồi con chết, chứ đừng làm như vậy. Thì Chúa cũng thương gia đình tôi, có một người quen họ mới chỉ cho má tôi để cầu xin. Thì và tôi đã được Chúa ban cho là không phải uống thuốc, mà nhưng tôi lại rất là khỏe. Và đến năm tôi bắt đầu bước vào 20, 25 tuổi, bắt đầu tôi mang chứng bệnh là mỗi lần tới ngày là bắt đầu tôi bao đau, tôi bò ra. Cứ mỗi lần như vậy thì người ta nói là con gái mới lớn thì phải vậy thôi. Nhưng mà gia đình của tôi vì quá nghèo, chính anh em rằng má tôi chỉ biết tầm tảo để nuôi kiếm cơm hàng ngày để lo cho anh em. Đến năm tôi 27 tuổi thì mới biết ra là tôi mang chứng bệnh nhân xơ tử cung. Vì tôi chưa có gia đình, và tôi cũng lúc nào tôi cũng chỉ cầu xin cho con cố gắng vác thánh giá. Và đến năm 98, và tôi có quen một người bạn, người đó là bây giờ tại thể là người chồng của tôi. Và người đó lúc nào sống thì khô khan, nhưng mà tấm lòng thì rất tốt. Lúc nào cũng chỉ nói là điều gì mình bị là do Thiên Chúa trao cho mình. Khi người ấy quen với tôi, mà tôi là một người bé nhỏ, xấu xí, người thì đen đúa, mà nhìn thì không, nói chung là cũng không có được đẹp đẽ gì hết, mà gia đình thì nghèo khổ. Còn người bạn của tôi thì người đó cao tới 1m72, và tướng tá thì giống như người tập thể lực. Và quen với tôi thì mọi người chỉ nói là thằng này chỉ lợi dụng mày thôi. Nhưng mà người đó lúc nào cũng khuyên tôi cố gắng. Và khi mỗi lần người đó đến nhà tôi chơi một tiếng đồng hồ, tiếng sau họ về là bắt đầu tôi nghe tin tôi đi cấp cứu. Vì lúc đó chứng bệnh của tôi nó đau, nó thuộc về dạng là người đau như đau đẻ vậy đó. Và người bạn của tôi cứ mỗi lần nghe là bắt đầu chạy xuống đưa tôi đi cấp cứu, mà mang vô nhà thương suốt. Trong thời gian chúng tôi quen đến năm 2000 thì gia đình của chúng tôi mới lập gia đình. Một ngày chúng tôi làm đám cưới thì bố mẹ tôi cũng buồn lắm, vì không có cho, vì nghĩ tôi đau đớn quá. Mới đi bác sĩ thì bác sĩ mới hỏi người bạn của tôi, mày là cái gì của con này? Thì người bác sĩ đó nói là tôi mới nói là người đó là bạn trai của tôi. Bà đó chỉ vào người bạn của tôi và nói mày bỏ nó đi, vì nó không có con đâu. Thì người bạn tôi cũng chỉ nói một câu thôi. Quen nhau, thương yêu nhau là cùng hợp ý đầu, chứ không phải là vì con cái mà với yêu mà lấy nhau. Vì chúng tôi có cái tình, cái nghĩa với nhau, nên người bạn của tôi lúc nào cũng hy sinh cho tôi. Và đến ngày đám cưới của chúng tôi, là ngày đó tôi không đi được, chỉ nằm một chỗ thôi, không làm gì được hết. Lúc đó chỉ có biết bò từ trong nhà xuống dưới thôi. Thì người ấy mới chở tôi vô nhà thương với cầu xin bác sĩ chỉ chích cho tôi bớt đau 2 tiếng đồng hồ thôi, để được ra nhà thờ làm lễ, rồi về đau cũng được. Và chúng tôi đã cử hành xong buổi lễ, và về chúng tôi cũng đau. Nhưng mà trong vòng 2 năm trời, tôi bước về gia đình của nhà chồng một lần, là tôi mới về được một tháng. Thì người mẹ của tôi, bà mẹ chồng của tôi có nói là tại sao chồng tôi tướng tá khỏe mạnh lại rước ngay một cái thứ bệnh hoạn về nhà, làm cho thêm một tay sách nặng. Nhưng người xã, ông xã của tôi nói con lúc nào cũng cầu xin nên Chúa đã ban cho con. Và người mẹ của tôi không làm gì được. Và một lần thứ hai là một người chị chồng của tôi mất đi cũng trong vòng một tháng rưỡi. Thì người chị chồng của tôi mất đi thì tôi bị gia đình chồng tôi chửi tôi là do tôi rước tôi về mà con của bà mất, nên tất cả mọi người trong nhà lúc nào cũng chửi và ghét tôi lắm. Và khi an táng cho người chị tôi xong thì được một tuần là bắt đầu tôi cũng bị đau. Cũng những ngày mà tôi mắc kẹt là bắt đầu tôi đau. Thì hôm đó tôi đi lễ vừa mới về tới nhà là tôi gục ngay trước cửa. Thì gia đình có mang tôi vô nhà thương bệnh viện Thống Nhất. Thì gặp một ông bác sĩ xăm, ông mới nhìn, ông mới thấy cấp cứu, ông đưa tôi vô, ông sờ vô bụng, ông nói là cô này có thai ngoài nên là phải mổ cấp cứu. Gia đình của tôi có cản mà, nhưng ông không cho, ông nói ông là bác sĩ. Và khi ông mang tôi lên, ông mổ là đúng 6:15. Lúc nhập viện là tôi là lúc 6 giờ, mà lúc mổ là 6 giờ 15. Lúc tôi mới lập gia đình được có 1 tháng rưỡi thôi. Tôi biết làm dấu, tôi cầu xin Chúa. Vì mình không biết lúc nào Chúa gọi mình, nên khi tôi đọc kinh ăn tội là bắt đầu ông đẩy tôi vô phòng mổ. Và khi lúc mổ xong á, thì ông biết là ông mổ lộn. Ông xin lỗi gia đình tôi, vì lúc đó tôi không phải là người đã có thai có con. Vì ông nói tôi là có thai ngoài, là có bầu trước, nên gia đình nhà tôi chửi tôi là tôi đã có bầu, nên mang đến điềm xấu cho gia đình nhà người ta. Gia đình nhà người ta càng ghét bỏ và hấp hủi tôi rất nhiều. Khi tôi hết xong, tôi về tới nhà thì bác sĩ đã quên không cho tôi chích thuốc nhiễm trùng. Và khi tôi xuất viện là được 3 ngày, vì ngày 27 Tết là tôi mổ, đến ngày mùng 1 Tết là tôi cấp cứu vô Thống Nhất lại, là vì vết thương nó sưng lên, nó làm mủ, vì nó bị không có thuốc trụ sinh để mà chống nhiễm trùng, nên là tôi đã bị sốt và bị đau đớn. Thì mang vô từ Thống Nhất thì Thống Nhất không nhận nữa, Thống Nhất lại đẩy tôi ra, nói vì không chuyên khoa của cái bệnh phụ nữ, lại đẩy tôi về Từ Dũ. Từ Dũ họ nói họ không có nhận người này mổ bao giờ hết, nên họ không có nhận cái bệnh nhân này, vì họ sợ tôi chết. Họ lại đẩy tôi về Thống Nhất. Lúc đó tôi chỉ cầu xin là Chúa cho con chết đi, chứ đừng để. Mà lúc đó tôi thấy người chồng của tôi lúc nào cũng bên cạnh và an ủi, lúc nào cũng cầu xin Chúa cho tôi cố gắng. Và chúng tôi đã gặp một người bác sĩ quen, đã cho chúng tôi thuốc và đã khuyên người chồng của tôi là cho cô vợ ăn uống tầm bổ lại, 6 tháng sau bác sĩ sẽ mổ lại và sắp xếp ở trong bụng lại cho tôi, vì bác sĩ kia không biết làm, đã làm cho tôi phải đau đớn như thế này. Thì đúng 6 tháng sau tôi lại được mổ lại và tôi đã được bớt đau. Và đến năm 2002 tôi đã mang thai, là lúc đó tôi mổ được 6 tháng và tôi mang thai người con trai. Và vô nhà thương bác sĩ đã không cho tôi giữ và bắt tôi bỏ, vì nói tôi sẽ có một đứa con đẻ ra chỉ có một chân, một tay và một mắt, đẻ nó sẽ khùng, sẽ điên. Nhưng tôi nói là Chúa cho tôi xin chấp nhận tất cả. Hai vợ chồng tôi lúc nào cũng vững lòng cầu xin, lúc nào cũng quyết định là không bỏ. Và đến được 27 tuần thì họ cho tôi lên nhà thương nhập viện. Họ nói là sợ vết mổ của tôi nó bị nứt, bắt tôi phải nhập viện. Và trong thời gian nhập viện thì tôi không có biết là phải mang thai 9 tháng 10 ngày. Tôi chỉ nghe người ta kể tôi là em cố gắng đi để cho đau bụng đẻ. Và tôi đã nghe theo lời những người ở trong đó. Tôi cứ leo lên lầu 3, lầu 2, tôi chạy lên, chạy xuống, chạy lên, chạy xuống, để cho tôi biết đau bụng và tôi đẻ. Đến khi tôi chạy thì tôi rớt từ ở lầu 1, tôi rớt xuống. Thì có một cái anh đó, anh mới hỏi là tại sao mà em chạy như vậy. Thì tôi nói là tôi không có đau bụng đẻ, mấy chị chỉ cho em là phải chạy như vậy để em đau bụng em mới đẻ được. Nên là em chờ trên chứ không có sao hết, em vẫn khỏe. Và tôi đứng dậy, tôi đã đi tiếp, tôi cũng chạy lên chạy xuống như vậy. Tôi nằm được 8 ngày thì bác sĩ mới cho tôi lịch trình là mổ. Thì mấy người mới nói là tôi không đau bụng được là vì tôi mang thai mới chỉ có hơn 7 tuần thôi, chứ không có đau bụng đẻ được. Và bác sĩ Hà là người chịu trong ca mổ của tôi. Và vào ngày 23 tháng 7 là ngày người con trai của tôi được sanh ra đời. Thì lúc đó là tôi được lịch trình là 7 giờ sáng. Nhưng mà 6 giờ ngày 22 là bác sĩ bắt tôi là cấm cho tôi không được ăn được uống gì hết. Rồi và bắt cho tôi uống thuốc để cho tôi không được ấy trong bụng nữa. để cho tôi đi cho sạch sẽ. Và tôi đã làm theo những lời của bác sĩ chỉ dẫn, và tôi nhịn cho đến qua ngày hôm sau là tôi cảm giác tôi đã mệt mỏi rồi. Mà khi tất cả bác sĩ mổ đã để quên tôi cho đến 4 giờ rưỡi chiều ngày 23 tháng 7, thì lúc đó tôi cảm thấy là tôi kiệt sức rồi, vì tôi không còn sức để mà chịu đựng nữa, vừa khát vừa đói, và tôi đã xỉu xuống đó. Nhưng mà cái lúc tôi được cấp cứu vô thì tôi mở mắt ra, tôi được nhìn thấy là lúc đó hai tay của tôi đang được vô nước biển, là lúc đó 5 giờ kém. Và các bác sĩ mới đẩy tôi, thì bà bác sĩ mới nói với tôi là vì quên, để quên tôi nên bây giờ họ mới xin lỗi. Và họ cho tôi vô mổ là ngay chỗ cái phòng thay quần áo của họ, gọi là chỉ mổ phòng chui thôi, không có được mổ ở ngoài, vì ở ngoài giờ làm việc mới được mổ. Lúc đó tôi chỉ biết giơ tay lên làm dấu và đọc kinh, chỉ biết cầu xin Chúa thương con, vì lúc đó tôi không có thân nhân ở cạnh, vì không có ai ở bên cạnh tôi hết. Cho đến khi tôi tỉnh lại là tôi thấy là 8 giờ 30, và bác sĩ có nói với tôi là sao tôi mổ cho cô mà tôi thấy cô đọc kinh lớn lắm. Lúc đó tôi cũng vui mừng, và tôi thấy tôi cũng được sanh và đỡ đau. Khi tôi bước ra ngoài, tôi được ra ngoài phòng hồi sức, thì cũng có gia đình anh em của chúng tôi cũng đến. Và đến khi đợt thứ hai tôi về nhà, nhưng gia đình của chúng tôi nói thẳng ra là họ đã không ưa tôi, nên là lúc nào họ cũng kiếm chuyện với tôi hết. Lúc đó, năm 2004, bắt đầu tôi lại mang thai thêm một đứa con nữa, mà người đó là người con gái. Mà tôi lúc đó tôi rất là khổ khi tôi mang thai. Vợ chồng của tôi làm ăn rất là thất bại. Khi tôi có một người em kết nghĩa đã gửi cho tôi được 400 và nói em sẽ giúp đỡ cho chị, tôi rất là mừng. Mà tôi lúc đó tôi có 400 thì tôi ôm trong lòng, tôi không có nghĩ đến các chị em của tôi, mà tôi không cho ai một đồng nào hết. Tôi đã về tôi đổi ra số tiền, tôi chỉ biết là để dành dụm đó thôi. Nhưng ông xã tôi thì ông rất là thương người, ông nói là ông cho một người chị bên cạnh cho chị mượn chị làm vốn, nhưng chúng tôi không lấy lời, nhưng chị nói là chị mượn ngân hàng xa thì chị cho chúng tôi như vậy. Nhưng chúng tôi chỉ xin chị nói thôi, chúng tôi chỉ xin chị 200 thôi một tháng để vừa mua đủ lon sữa cho người con của tôi. Và khi tôi mang thai người con thứ hai thì tôi gặp rất là nhiều chuyện, người này nói này người nói kia, mọi người họ đổ về chúng tôi, không ai ưa chúng tôi hết. Nhưng nhiều lúc hai vợ chồng tôi tự suy nghĩ lại, nói mình đâu có làm điều gì ác đâu, mà sao mọi người lúc nào cũng đổ về mình, ghét mình. Và người chồng của tôi cứ cầu xin kệ nó, ai nói gì nói, mình cứ sống cho mình. Và lúc đó người mẹ chồng của tôi bắt người chồng của tôi phải đi chơi, đi uống cà phê, đi này đi kia. Mình là đàn ông, mình phải đi ra đường để mình học hỏi, chứ đâu lúc nào cũng phải bám váy vợ. Nhưng người chồng của tôi lúc nào cũng ở bên cạnh khuyên nhủ tôi. Và lúc những lần tôi bị chửi hay bị gì đều an ủi tôi. Và đợt tôi vô nhà thương, tôi đau bụng để tôi bước vào nhà thương tôi sanh người con thứ hai, thì trong lòng tôi rất là buồn, vì sao tôi còn vướng một người con ở nhà. Nên tôi cứ cầu xin người chồng tôi thì đi làm mồ 12 giờ đêm, nên tôi đã được bà mẹ chồng đưa vô nhà thương. Lúc đó tôi lên xe hơi, tôi làm dấu, tôi đọc kinh, tôi khấn ông Thánh Martin, tôi xin Ngài thương con, vì con không có thấy con đau bụng đẻ, mà nhưng con chỉ muốn cho con sanh lẹ thôi, vì con không có tiền đâu, con chỉ xin được sanh thường. Nhưng tôi khi tôi tới được nhà thương vào vô qua cấp cứu thì Những y tá có nói là tôi đã có dấu sanh và đẩy tôi lên trên phòng, và tôi xin được sanh thường. Vì tôi nói tôi không có tiền sanh dịch vụ. Khi đẩy lên lên trên phòng, tôi thấy có mấy người nằm ở trên đó, họ cũng đau đớn, họ cũng cầu xin. Nhưng tôi nằm bên cạnh cái chị đó, tôi lúc nào tôi cũng cầu xin cho chị được sanh, và để cho tôi được nhìn thấy những lúc chị sanh như thế nào và chị đau như thế nào. Vì tôi không biết đau như thế nào và sẽ đẻ như thế nào hết. Nhưng mà có một cô y tá có nói là tôi đã có dấu sanh rồi, em bé đã ra rồi, họ mới cho tôi lên trên băng ca. Thì bà bác sĩ bà mới nói là chị không được đẻ, vì chị có vết mổ chị không được đẻ. Thì tôi mới nói là chị ơi, tôi không có đau đẻ mà tôi lại đau bụng đi cầu, nên tôi xin chị không cho tôi. Và chị nói chị không được đẻ, chị mà đẻ là tôi đánh chị đó. Tôi rất là sợ và tôi đã nằm, hai tay tôi bám vô cái song sắt và tôi cứ nín thở để cho tôi không có phải đi cầu ra ngoài. Và tôi cứ nhìn qua cái chị bên cạnh, vì thấy chị đau đớn quá, tôi cứ cầu xin cho chị sanh đi để cho tôi được nhìn thấy. Nhưng mà tôi cầu xin mãi không thấy, mà bản thân của tôi, con tôi nó đã rớt ra ngoài. Thì cô y tá mới thấy, mới la lên, thì bà bác sĩ mới đến và đỡ đứa bé. Xong rồi bà chửi tôi, ai cho chị đẻ? Và chị bà đã lấy lưỡi lam bà rạch ở dưới của mình của tôi. Lúc đó tôi đau quá, tôi có hét lên và tôi có nói chị cho tôi được nói một tiếng là chị không cho tôi đẻ, tôi đã không có dám đẻ, mà bây giờ hai tay của tôi gồng quá, bây giờ tôi dính vô cái song sắt rồi, tôi không gỡ ra được, chị làm ơn chị gỡ giùm cho tôi. Và chị đã chửi tôi và chị đã gỡ cho tôi, và chị còn đòi đưa tôi lên mổ. Tôi đã nói tôi đẻ rồi, tôi không mổ nữa đâu, nhưng chị không cho, chị nằm nạt, chị mổ cho bằng xong. Vì chị biết kêu thân nhân của tôi lên, đó là người mẹ chồng của tôi. Và mẹ tôi có nói một câu như vậy: ký đại đi con, nó mổ giống như nó cắt cổ gà cổ vịt đó, ký đại đi. Thì tôi có nói là mẹ ký thì mẹ chịu trách nhiệm, tôi không chịu trách nhiệm đâu. Nhưng lúc đó tôi lúc nào tôi cũng nằm, tôi trầu rĩ, tôi cầu xin hết. Vì người mẹ tôi lúc đó bà đã bỏ, bà đi về, còn người ta đẩy tôi lên mổ, mà lúc đó tôi chỉ biết nằm đọc kinh và cầu xin. Thì tôi không biết họ chụp thuốc mê và mổ như thế nào, nhưng mà tôi thấy những cảnh tượng những người mà thân yêu của gia đình của chúng tôi đã được Chúa gọi về, thì tôi được nhìn thấy mọi người đó hết. Lúc đó tôi chỉ nằm tôi khóc, tôi kêu là thương con, dắt con đi mới. Tôi có thường nói câu như vậy, nhưng tôi biết bác sĩ lúc nó đang kêu tôi dậy mà nó đánh tôi. Lúc mà tôi không thể nào tôi la lên được mà tôi nói được. Lúc mà tôi hồi tỉnh lại thì tôi thấy mặt của tôi đã sưng lên rồi. Và họ đã cho tôi xuống dưới phòng hồi sức, họ đề tôi là người vô thân nhân, nên mọi người họ không coi tôi cái gì hết, họ ném tôi một góc. Và lúc đó hai tay của tôi là hai chai nước biển hai bên, mà đau tôi đau đớn là khi cái vết mổ của tôi đã bị lên đau dạ con, mà nó nổi lên to như trái trứng vịt, cứ chạy vòng vòng, vết mổ của tôi nó nứt ra và máu cứ tuôn ra, mà tôi đau đớn, tôi nằm tôi chỉ biết khóc mà tôi xin Chúa cứu tôi, giúp tôi. Nếu mà tôi khổ như thế này thì Chúa gọi tôi về. Thì lúc đó tôi cứ nằm tôi rên rỉ, thì lúc đó tôi đau đớn quá mà tôi mắc tiểu nữa. Thì tôi mới năn nỉ người này người kia mãi, không ai cho tôi mượn cái bô. Mãi tôi mới thấy một cái anh đó, anh mới đi đổ bô cho vợ anh, và tôi có xin và năn nỉ anh, thì anh cũng có chút lòng thương, anh cho tôi mượn. Và tôi đã cố gắng để lay chuyển mình để ngồi dậy mà đi tiểu. Thì lúc đó những cái nước chai nước biển mà truyền vô cho tôi nó đã chảy ngược máu lên lại, và tay chân tôi sưng và phù lên hết. Khi tôi đi xong rồi tôi không biết phải nhờ ai, tôi nhờ đến ai ai cũng lắc đầu và không làm. Khi tôi lúc đó Chúa cũng không bỏ tôi, vì tôi đã gặp một người chị cũng đi kiếm người thân, Thì tôi cũng năn chị, năn nỉ chị, và chị đã cầm phụ giúp tôi bỏ xuống dưới nền nhà. Và tôi nằm xuống được, tôi ứa nước mắt và tôi chỉ biết xin Chúa thương con, cho con được gặp mẹ con đi. Sao mẹ con không xuống mà bỏ con? Thì lúc đó tôi lại gặp thấy người mẹ của tôi đang ở xa đi đến. Và tôi đã chỉ cất được một tiếng má là bắt đầu tôi không còn nói được nữa, tôi chỉ biết khóc. Và người mẹ tôi cũng vậy, nhìn thấy tôi mẹ tôi vừa giận mà vừa la. Mẹ tôi có đánh tôi một cái và ôm tôi và khóc. Những lúc đó tự nhiên tôi cảm thấy tôi rất vui mừng. Tôi mới nói má ơi, má đi đổ giùm con cái bô và đi kiếm con giùm cho con. Con không biết ai bỏ con đâu rồi. Đi con chỉ dạy, con chỉ thấy còn có mình con đây thôi. Không có ai hết và họ để con không có thân nhân, nên không có ai nhìn xót xỉa gì con. Thì má tôi cũng đi làm theo và nói là cứ yên tâm, người ta đang cho bé trong phòng hồi sức. Và tôi có năn nỉ má tôi cho con miếng nước đi, con khát nước lắm rồi. Thì lúc đó là 2 giờ chiều, thì má tôi mới đi mua cho tôi được một bình nước là 5 lít. Mà tôi uống đến 5 giờ chiều là tôi uống hết một bình đó. Lúc đó thì người chồng của tôi mới được rảnh công việc mới chạy xuống. Và má tôi có hờn chát nè, nhưng anh nói là thôi kệ mẹ ơi, nó khỏe là mừng rồi. Và anh cũng cố gắng, tôi chỉ biết cầu xin vì chúng tôi biết là chúng tôi đang khổ lắm. Khi người con tôi được về tới nhà là tôi được 2 tháng, và tháng thứ 3 là tôi về gia đình nhà chồng lại. Lúc đó tôi lại phải đau khổ một lần nữa vì người chồng của tôi đã thất bại mà bị người ta lừa một cái lò bánh mì. Thì lúc đó hai vợ chồng của tôi là trắng tay. Và lúc đó tôi không còn một đồng nào trong người. Nhiều lúc tôi chỉ buồn là sáng ra chỉ có cần 2.000 mua cho con tôi miếng cháo để ăn thôi mà tôi cũng không có tiền. Nhiều lúc có một người chị em bạn dâu với tôi, lâu lâu họ cũng hay mua cho con tôi một bịch cháo. Và tôi cũng rất mừng. Mà nhưng khi tôi sanh rồi, tôi rất là đói mà được Chúa ban cho tôi là không phải tốn một đồng nào để mua sữa cho người con. Vì lúc đó tôi rất sữa rất nhiều, mà trong khi tôi lại là người mổ mà tôi lại có sữa rất nhiều. Mà một ngày tôi chỉ được có một bữa cơm chiều, vì lúc đó chúng tôi không có tiền để mà ăn uống. Vì một người em bạn dâu của tôi đã có phụ giúp với người mẹ của tôi mua thêm gạo để cho nấu ké cho tôi ăn và cho thêm tiền để đi chợ. Nhưng người mẹ của tôi nấu xong rồi người mẹ chồng của tôi cất đi. Khi người em dâu tôi đi buôn bán thì đã cất đi. Và đến chiều mới mang về. Mà đến chiều thì thấy người em của em dâu của tôi đi bán về và kêu tôi là tại sao mày không ăn đi, mày cứ nhịn đói hoài. Lúc đó tôi chỉ biết chào nước mắt ra mà không biết nói gì hết. Khi tôi ngồi xuống được mâm cơm, mà tôi là người, nếu về gia đình tôi là người rất là ăn nhanh. Mà khi tôi về gia đình nhà họ, tôi chỉ mới xoay có một vòng, tôi bới được có chừng 6-7 chén cơm là đến lượt là người ta đã ăn xong một chén mà tôi chưa được miếng nào hết. Mà tôi ăn thì ăn sau thì tôi bị nghe chửi là lúc nào cũng ngồi mò, ngồi này ngày kia, tôi không có dám, nhiều lúc tôi cứ nuốt chửng không à. Nhiều lúc tôi tưởng là tôi bị chết, là vì sao tôi nuốt xong tôi mắc nghẹn, tôi cứ chợm mắt lên tôi không có nói được cái gì hết. Mà tôi lúc nào tôi cũng bán và tôi cũng xin Chúa. Nhưng có lần tôi đã sa ngã, vì khó lúc đó con của tôi, lúc đó được con gái nhỏ của tôi lúc đó 1 tuổi là bắt đầu lên được, sắp được 1 tuổi, và người con trai của tôi lên được tuổi thứ 2. Và tôi bị gia đình người ta quá chửi quá nhiều và mọi người hất hủi tôi. Tôi đã đau khổ và đã dắt con tôi đi bộ từ đây lên tới nhà thờ Đức Bà. Lúc đó là lên tới nhà thờ Đức Bà là 9 giờ sáng. Và tôi đó dắt hai người con tôi vô trong đó. Thì ngày hôm đó không biết là ngày gì mà nhà thờ Đức Bà mở cửa rất lớn, mà toàn là người nước ngoài thôi. Tôi mới gục xuống ngay chỗ ông Thánh và tôi chỉ biết khóc. Tôi khóc thật là nhiều, khóc mà không khóc giống như là mình cảm thấy là cha mẹ mình chết rồi mà mình không còn nơi nương tựa. Mọi người có nhìn tôi nhưng mà vì mình không có biết tiếng nói với họ. Tôi khóc xong, người con của tôi có ôm mẹ ơi mẹ đừng khóc nữa. Tôi lúc đó tôi nhìn người con của tôi mà tôi cảm thấy tôi rất đau lòng. Vì sao? Con tôi còn quá bé, tôi không thể nào tôi chết được. Và tôi lại cố gắng. Khi tôi ra, tôi cho con tôi ăn uống xong, bắt đầu tôi rất thất thủi đi về. Thì tôi bế, người ta tưởng tôi giống như là người đi ăn xin. Mọi người hay nhìn tôi lắm, nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy tôi vui vẻ. Một tay thì tôi bế người con của tôi mới có 1 tuổi, và một tay tôi dắt người con tôi 2 tuổi. Tôi đi lúc nào tôi cũng cầu xin, tôi tạ Chúa, tôi Chúa, nếu Chúa thương con, Chúa cho con hai đứa con của con chết trước rồi cho con chết sau. Lúc nào tôi cũng suy nghĩ trong đầu như vậy thôi. Nhưng tôi lúc nào tôi cũng cầu xin cho người chồng của tôi khỏe mạnh để gánh vác. Bắt đầu tôi thơ thẩn đi về mà tôi không biết đường đi. Tôi đi lạc xuống dưới Gò Vấp, mà từ lúc 10 giờ tôi đi thơ thẩn về nhà, mà tôi đi lạc đến gần 4 giờ chiều tôi mới về tới nhà. Mà trong đầu tôi lúc đó tôi không biết đói, không biết khát là gì cả. Tôi chỉ biết đi thơ thẩn như vậy thôi. Khi tôi về tới nhà thì tôi thấy người chồng của tôi xăm sổ đi kiếm và cứ hỏi em đi đâu vậy, em dắt con đi đâu vậy. Tôi không nói được câu gì, tôi chỉ nói là em dắt con đi chơi vậy thôi. Và đến khi con của tôi hơi lớn một chút thì tôi thấy gia đình bắt đầu họ ra ngoài, họ ghét con tôi lắm. Lúc nào tôi cũng ngửa mặt lên tôi xin Chúa. Và khi người chồng tôi bị người ta lừa lò bánh mì, và người chồng tôi phải trốn xuống dưới Bình Dương để tránh những người đòi nợ, và người ta đã đến người ta chửi tôi, tôi cũng đi ra tôi xin họ, con hứa con có tiền con sẽ trả. Vì bây giờ gia đình vợ chồng của con bị người ta lừa, chúng con không có đồng nào. Bây giờ có chửi có đánh bọn con cũng không được đồng nào hết đâu. Và họ cũng dùng những lời lẽ không vui vẻ gì, họ lăng mạ chúng con, nhưng con cũng vui lòng. Nhưng mà chừng 1 năm sau con đã bỏ Chúa. Là vì một lần khi con thấy người mẹ của con sáng đi lễ, chiều đi lễ, tối về bắt con cái đọc kinh cầu nguyện, nói lúc nào cũng phải đến Chúa, lúc nào cũng kêu đến Chúa. Mà nhưng cái cuộc sống sống rất là, con không phải là con lôi tội lỗi của mẹ con nói, nhưng mà người mẹ của con kỳ lắm, lúc nào cũng chửi mắng đứa con, bắt con phải bỏ chồng, bắt con bắt chồng con phải bỏ. Rồi người mẹ của con đi ra hàng xóm chửi người này chửi người kia, rồi lấy cây của người ta trồng thì không cho, lấy nước sôi đổ vô để cho cây nó chết. Nhưng con không bao giờ con nói. Và con có lần biểu con đọc kinh và con ngồi trước bàn thờ, con không bao giờ con đọc kinh, con ngồi trước mặt đối diện với Chúa, nhưng con chỉ nói là Chúa đừng trách con, Chúa đừng giận con, giờ Chúa có cho con chết con cũng chịu. Vì sao? Đó, Chúa nhìn đi, con không làm điều gì ác hết, mà Chúa cho con quá trời đau khổ, đủ thứ những người, mà mẹ con thì kiếm chuyện chửi con suốt đó. Chúa nhìn thấy mẹ con rồi đó, lúc nào cũng hô hào đi Chúa, đi lễ, đi thờ, đi này đi kia, mà mẹ con đối xử như vậy nên con không còn tin tưởng nữa. Nên Chúa đừng giận con không đọc kinh đâu, con ngồi con nhìn Chúa vậy thôi, chứ thật ra trong lòng con không còn cảm giác gì gọi là muốn nói đến với người đó nữa. Để cho họ đừng ghét con thôi, con ngồi là vì sao? Cho họ vui lòng là vì họ bắt con đọc kinh để con ngồi vậy thôi, chứ con không đọc. Nhưng mà con đã được Chúa không, Chúa không bỏ con. Và con đã bỏ Chúa hết 1 năm trời. Và đến ngày Hôm đó con còn rất là nhớ rõ, người con trai con mới có 2 tuổi rưỡi thôi. Những đứa bé nào mà vô đến mà lên hôn, hôn chân Chúa, thấy lúc ngày Chúa chết chịu nạn là rất là sợ. Mà nhưng người con của con nó lại rất là khác. Hôm đó con không bao giờ con đi nhà thờ, con đã bỏ 1 năm mấy rồi. Thì hôm đó con nó mới chạy về, nó cứ nắm áo, mẹ ơi mẹ đi đến nhà thờ đi, tội nghiệp Chúa lắm, Chúa bị người ta đánh chết, chảy máu nhiều lắm, mẹ vô đi, mẹ nhìn Chúa kìa, tội nghiệp lắm. Con đi cho người con của con nó đừng có la nữa, con bực mình. Vì có lúc đó con cảm thấy con bực bội trong người con, nó đau đớn lắm. Vì cái bệnh của con lúc nào nó cũng đau nhức trong người hết, nên con rất là nóng tính và bực bội. Con đi là để cho nó đừng có làm ồn con thôi. Khi con đến tới nhà thờ, tự nhiên con nhìn thấy Đức Mẹ, mà con cảm giác như Đức Mẹ đang nhìn thấy con. Đức Mẹ xòe tay nắm con, con biết quỳ xuống và con xin lỗi mẹ. Con biết khóc rất nhiều. Con nói mẹ ơi, con có lỗi với mẹ quá. Mẹ đó mẹ nhìn thấy Chúa Giêsu bị người ta đánh, mà Chúa là không làm gì điều tội lỗi hết, mà mẹ còn không đứng ra mà xin lỗi cho mọi người, tha cho con mẹ, mà mẹ chỉ nhìn thấy mà mẹ chỉ biết khóc. Mà tại sao còn con? Con là một người bình thường, con yếu đuối, con tội lỗi, con bệnh hoạn, mà mẹ cứu con, Chúa giúp con đủ thứ hết. Người ta nói con không có con, mà Chúa cũng đã ban cho con được 2 người con, mà bây giờ con lại tự nhiên con bỏ Chúa, con quay ra con giận Chúa, giận mẹ, con không thèm nhìn. Tự nhiên con thấy hối hận lắm, con quỳ xuống và xin mẹ tha thứ cho con. Vì sao con người của con sao nó tệ bạc vậy? Vì con lại quay lại con nói là Chúa ơi, Chúa sinh con ra trên đời này Chúa có thấy hối hận không? Khi mà Chúa ban cho con quá nhiều mà con chưa đền ơn cho Chúa, mà bây giờ con còn bỏ Chúa, con còn hận, con còn làm những đủ thứ, con thù hận, con nhiều lúc con giận dỗi, con nói Chúa đừng nhìn con nữa, Chúa coi con như không có đi. Con còn hay la lối, con nhìn những lời nói của con xúc phạm đến Chúa. Và người con của con cứ kéo con lên, mẹ hôn Chúa đi, tội nghiệp Chúa lắm. Và khi con thấy người con của con lên cứ ôm chầm lấy Chúa mà không chịu ra, nó cứ nói tội nghiệp Chúa bị người ta đóng đinh chảy máu nè này kia. Lúc đó con cảm thấy con ăn năn hối cải lắm. Và chiều con đã đến nhà thờ, và con có đến gặp cha Thanh, và con nói cha à, con muốn được xưng tội. Thì con mới vô trong tòa cáo giải, con chỉ mới nói được câu thưa cha, là con chỉ khóc không, con không nói được câu nào hết. Thì cha có nói chị cứ khóc đi, khóc cho đã đi. Và cha có nói những câu là chị cảm thấy vơi được nỗi buồn chưa. Thì con mới nói là con đã được cảm thấy bớt được một phần. Thì cha mới hỏi con là có điều gì chị cứ nói cho tôi nghe. Và con đã nói con bỏ Chúa và con có những cái cử chỉ như vậy. Thì cha có nói chị à, nếu mà chị biết như vậy thì chị cứ về chị suy nghĩ lại. Như một đêm nào đó chị đi vào một nghĩa trang, chị thấy một sự im lặng và thanh lặng đó. Chị cứ ngồi chị nghĩ, chị chữ nói chuyện với Chúa, thì chị cảm thấy trong lòng mình nó sẽ như thế nào. Chúa cũng giống mình đó, Chúa cũng thương mình lắm, mà Chúa không nói ra thôi. Nên những lần đó đã đánh động trong lòng của con, và con đã biết chạy đến, lúc nào con cũng van xin. Và cho đến khi con người con của con bắt đầu được lên 3 tuổi, và người con trai của con được các bà sơ rất là thương, thấy con như vậy, họ nhận con của con vô, nhưng họ lấy tiền thì tượng trưng thôi. Những đứa trẻ thì gỡ vô phải lấy 400-500 ngàn, mà bản thân của con, của 2 đứa con của con, sơ chỉ lấy mỗi đứa 100-150 thôi. Và con đã trong những ngày đó, con thêm, con lại mang lại chứng bệnh đau cũ là nhân sơ tử cung bắt đầu nó quằn hành, con đau suốt, con đi thuốc nào cũng không được, và con đau, con mà bản thân con không có tiền, con mới xin Chúa cho con chỉ được bớt đau mấy tiếng đồng hồ thôi, là khi con đi đến nhà người ta con làm việc nhà, Chúa cho con bớt đau những lúc đó. Còn con xong việc con về nhà, Chúa cho con đau cỡ nào cũng được, con cũng xin, vì con chỉ xin để kiếm mấy đồng tiền cho con của con ăn cơm ăn cháo thôi. Và lúc đó gia đình của chúng con là bố mẹ ruột của con được chị con bảo lãnh đi, và những em gái của con được những người chồng họ bảo lãnh đi định cư qua nước thứ hai. Gia đình con lúc đó là 9 anh em, thì lúc đó đi bớt đi chỉ còn lại có 2-3 người. Và bố mẹ con đi thì bây giờ gia đình của chúng con còn ở lại, lúc đó con về quay về lại gia đình là còn 4 người, cả chị gái của con lúc đó chưa đi. Và con ở với một người gia đình của người em trai và người gia đình của người anh cả. Thì con mới được quay trở về. Thì con cũng lúc con quay trở về nhà, con cũng mừng lắm, con cũng cảm tạ ơn Chúa. Và con đã cờ đến chào tất cả mọi người bên nhà chồng, thì con chào hàng xóm, thì mọi người họ rất thương con. Họ nói chở thôi con trở về đi. Mọi người thương ôm con và nói là họ rất là mừng cho con khi được quay trở về nhà, vì thấy con ở đây quá khổ, lúc nào họ cũng lơm lớp lo cho con bị gia đình người ta đánh không thôi. Khi con được về tới gia đình, con còn lúc đó Chúa còn cho con thêm một cây thánh giá nữa, là lúc đó con về gia đình ba của con thì lại rất là thương con dâu, vì ba con nói là con là gái là sanh ngoại tộc, còn con dâu là con của ba rước về, nên khi con làm cái gì con phải hỏi qua người em dâu của con, thì con mới được làm. Mấy lần con ở nhà con bị họ chửi, họ làm đủ mọi thứ, nhưng mà gia đình của con họ chỉ cho con là về căn nhà này, vì con muốn cướp nhà nên con làm đủ mọi điều để cho trong gia đình cãi nhau, vì lúc nào họ cũng đổ cho con hết. Nhưng con không làm gì được, vì lúc bản thân con tiền con cũng không có, con sống với gì cũng nhờ vả. Người chồng của con đi làm xa một tháng có 3 triệu, chồng con chỉ cố gắng tình tiện để xài một tháng hết 1 triệu, còn 2 triệu gửi về cho con để cho con phụ giúp trả tiền điện và phụ giúp cho các con ăn học, cho các con ăn uống trong vòng đó. Nên con đi làm việc thì chỉ giúp thêm mà cho con mua cho con có miếng bánh miếng sữa mà thôi, vì con làm được có 2 nhà 3 nhà, mỗi nhà một tháng họ chỉ trả cho con được 200-250 thôi. Mà mỗi lần con làm xong con về nhà là con đau, con không bao giờ con đi được, con chỉ bò trong nhà thôi. Nhưng mấy lần con bị người em dâu đánh con, mà nhưng họ trong gia đình của con họ nói là con kiếm chuyện đánh nó, chứ mà đổ cho nó đánh mình, lúc nào con cũng bị đổ lại. Lúc đó bố mẹ con bên nơi phương xa nghe được và đã từ con và không nhìn nhận con. Thì hôm đó con đi làm việc nhà con rất là buồn, con vừa làm con vừa khóc. Được chủ nhà họ rất là thương con, họ nói con à, tại sao mà bà thấy con buồn vậy, trong đầu con lúc nào cũng đang ưu tư một điểm gì. Thì bà, con có thật sự con kể là con buồn lắm, bây giờ bố mẹ con phương xa từ con hết không nhìn con. Thì bà có hỏi thì con có tâm sự, thì bà có cho con một cái thẻ để gọi qua nước ngoài là 3 tiếng đồng hồ. Khi con suy nghĩ rất là kỹ, con cầu xin Chúa xong rồi con quyết tâm, con đến con nói chuyện với bố mẹ con và con nói kiếp đời này con đã xin bố mẹ có nhận con hay không. Đó là con khi con sinh ra đời này Chúa đã ban cho con làm con của bố mẹ, dù bố mẹ nhìn hay không nhìn con vẫn là con của bố mẹ, còn bố mẹ nhìn con hay không là quyền của bố mẹ. Và con đã xin lỗi mọi người, và lúc đó con được người em của con chỉ con thôi cố gắng đi qua bên Chí Hòa làm giờ thương xót đi, mình cầu nguyện cho nó vơi bớt. Và con cũng có theo em con, mỗi buổi sáng con đi làm việc nhà cho người ta thì con tranh thủ. Và hôm đó con mới nói với người ta là giờ dứt 2 giờ con phải làm, thì con xin là cho con làm sớm đi, làm từ lúc 8 giờ cho đến 10 giờ. Và xong là con đã đến nhà thờ, và con ngồi ở dưới sân nhà thờ, lúc nào con cũng cầu xin hết. Con giống như Chúa giao cho con một cây thánh giá, khi con đến á, thì con chỉ gọi là đau, gọi là giống như là một mình bị đau sơ sài thôi, cũng không phải là nặng nề lắm, con có thể đi được và chạy được. Nhưng khi con đi dự một thánh lễ mà con bước về tới nhà là bắt đầu con không còn đi được nữa, con chỉ còn bò nữa thôi. Mà lần nào cũng vậy, mỗi lần con đi đến với Chúa là con về là con đau, con nói là đau, là coi như là gọi là mình chỉ nghĩ đến là thập tử nhất sinh. Nhưng con vẫn xin Chúa, con vẫn bám vào Chúa, con xin Chúa cho con cố gắng chịu đựng để mà chạy đến với Chúa, chứ đừng vì như vậy mà con lại bỏ Chúa. Nhưng nhiều lúc con đau đớn lắm, con nhốt con ở trong phòng để làm gì, con không cho mọi người không thấy, và con có quỳ lên con nói với Chúa là Chúa ơi, Chúa cho con chết đi, vì Chúa cho con sống như vậy con sẽ xa đáy hỏa ngục thôi, vì con đau quá con không chịu đựng nổi là con sẽ kêu gào đến Chúa mà con sẽ làm điều tội lỗi. Nên lúc đó con lúc nào con cũng nghĩ là con phải kiếm đường chết thế nào. Nhưng lúc nào Chúa cũng ban cho con hết. Với một lần khi con, người mẹ của con đã tha thứ cho con, và người mẹ con trở về Việt Nam thăm các con, thì mẹ con về trong vòng một tháng, con đã chạy đến với Chúa, con nói Chúa ơi, con xin Chúa cho con bớt đau những ngày mẹ con về. Còn nếu mẹ con ra đi rồi, mẹ cho con, Chúa cho con đau thế nào con cũng xin hết. Và con đã được Chúa nhận lời. Khi mẹ con bước về tới Việt Nam là những ngày đó con khỏe, con không biết đau là gì. Con vui vẻ, con làm việc, con đủ thứ hết. Con làm những việc này, việc kia. Má con hỏi, ủa mày hết đau rồi hả? Con nói dạ con hết đau rồi. Nhưng khi mà ngày con tiễn má con ra sân bay, là đến, má con đi 12 giờ đêm, là đến sáng bắt đầu là con gục một chỗ, là con không còn đi được nữa. Lúc đó con chỉ kêu anh ơi đưa em đi cấp cứu đi, em đau lắm rồi, không đứng dậy được rồi. Và người chồng con đã kêu xe mà đến tới nhà thương, họ chỉ cho con được một mũi giảm đau, họ nói không có gì hết. Họ lại không cho con là nằm đó, họ đuổi con đi về. Mà con cứ mỗi lần đến, cứ mặt trời lạnh, từ bắt đầu 4 giờ chiều mặt trời lạnh là bắt đầu con đau, là con cứ bò suốt trong gia đình. Mỗi lần con đau bụng của con nó cứ sưng lên như là người sắp đẻ. Thì con đi khám thì bác sĩ nói con là vướng vào cái bệnh đau đẻ. Nên là khi mỗi lần con đau như vậy là con giống như là người con sắp đẻ rồi. Bụng thì sưng, lưng thì nó muốn giống như là gãy lại làm đôi. Chân tay thì nó nhức không đi được, chỉ có bò thôi. Và mỗi lần con đau đớn cả mấy tiếng đồng hồ, xong một cái là con gục ra đó thì con mới lại bớt bớt. Mà lần nào con cũng phải đau cho tới 3 giờ sáng là con mới được tỉnh lại. Cứ ngày nào cũng như ngày nào. Hôm đó con chịu đựng hết nổi rồi, con mới nắm tay chồng và con cái, con nói thôi bây giờ chắc Chúa gọi em về rồi, anh ở lại lo cho các con đi, nhớ cho các con lớn lớn rồi hẳn mình hẳn bước bước nữa. Và con có giận con cháu của chúng con, và con còn có nuôi hai đứa cháu vì mẹ nó đã bỏ để lại cho con nuôi. Con có giận là bây giờ bác có mất đi thì hai con phải vâng lời bác Hải, nghe lời bác Hải, vì giờ bác đau quá rồi chắc Chúa gọi bác về. Còn hai đứa con của con cũng dặn hãy thương hai em, coi giống như là em của mình, đừng ghét bỏ chúng nó vì nó không có mẹ. Bây giờ mẹ cũng, Chúa chắc cũng sắp gọi về, nên con cái phải biết thương yêu nhau. Thì lúc đó con chỉ gục xuống thôi, con không làm gì được. Đi vô nhà thương, người chồng của con nó thấp thỉu buồn bã. Mà khi mình chạy đến bác sĩ thì bác sĩ nó nói có gì đâu mà phải đau, phải lo lắng vậy, thì bình thường giống như là đứt tay thôi, có chuyện gì. Mà ông xã có nói bà có thấy vợ tôi đau chưa, nó bò ra đó nó không đứng dậy được. Bà bác sĩ bà nói với người chồng con cô đó cô xạo đó, cô nhũng nhẽo ông đó, ông không biết nữa. Nhưng mà con lúc nào con cũng chỉ biết ngửa mặt lên xin Chúa thương con và thêm sức cho người chồng của con. Người chồng của con lúc nào cũng quỳ lên ngay trước bàn thờ, chỉ nói mẹ ơi, mẹ cố gắng cuộc hành trình của mẹ, bước đi mẹ cứ việc bước, đừng vì người vợ con van xin mà mẹ lại đứng lại. Nên mẹ, người chồng của con có khuyên con, em à, cuộc hành trình của mẹ đang đi, em đừng vì nản lòng mà bỏ ngang. Người chồng lúc nào cũng động viên con, và con chỉ biết cầu xin Chúa cho con cố gắng chịu những đau đớn này. Và một con mới đến nhà thương thì hai vợ chồng con đi gặp bác sĩ nói như vậy, thì vô tình chúng con buồn lắm, nói bây giờ bác sĩ muốn làm gì thì làm đại đi, giờ mổ xẻ gì làm hết đi, bây giờ con đã mổ 4 lần rồi, bây giờ coi như là không còn cái gì, không còn trí nhớ nữa rồi, nói cái gì rồi hỏi lại là không biết đang nói gì hết. Thế là bác sĩ mới trả lời không làm được gì hết, giờ chỉ có uống thuốc giảm đau thôi. Chồng con nói mỗi lần nó đau á, nó uống cả 10 viên hết 15 viên Alaxan mà nó không biết đau, không biết hết đau là gì hết. Bác sĩ nói bị khùng sao uống thuốc để chết sao, nhưng nói nó vì nó đau quá nó không biết gì, nó uống tùm lum hết. Thì lúc con chúng con bước về gọi là gọi không còn nơi cứu chữa nữa, thì hai vợ chồng con đang bước ra khỏi nhà thương buồn bã, thì giống như lúc đó bàn tay của Chúa đã dang rộng ra cứu chúng con. Tự nhiên gặp một người chị bạn đi vô nói, ủa hai vợ chồng mày đi đâu thế? Thì chị chồng con có kể lại là vợ em nó như vậy mà bây giờ vô bác sĩ nó trả lời như vậy, bọn em không biết làm sao. Thế chị mới nói là được rồi, để chị vô chị nói chuyện với bác sĩ trưởng. Chị mới đi lên khoảng 15 phút chị xuống, chị nói được rồi, hai vợ chồng yên chí đi, bác sĩ xuống nói chuyện. Thì bác sĩ có nói chuyện là sẽ kiếm một cái việc gì, kiếm một cái thuốc này để coi có thể được hay không, thử nghiệm cho em là chích một mũi là phải 3 triệu, mà bọn em có khả năng hay không. Thì trong khi đó thì người chị mới nói với bác sĩ là vợ chồng nó rất là khó khăn, con cái thì bệnh hoạn, vợ thì bệnh là này kia. Thì bà bác sĩ đã có lòng nhân từ đã giúp cho vợ chồng chúng tôi là mỗi tháng 3 tháng là họ sẽ gọi xuống một lần và chích cho một mũi. Là lúc đó chúng tôi không còn đau đã được 2 năm nay và không còn bị đau nữa. Và luôn người chồng thì nói chung người chồng của tôi nói về đạo đức á, thì chắc rất là khó. Vì khi mà anh làm điều gì tối sớm mà biểu đọc kinh thì anh nói là cái đạo của mình á, em đừng có thể hiện quá, mình cứ đừng có nói lỗi tại tôi hoài. Thì em nhìn thấy mọi người đó, em nói là anh à, khi Chúa chết Chúa còn giao lại cho 12 tông đồ, nói là các con hãy đi giao giảng tin mừng của Chúa. Mà nếu mà đạo như anh á, thì gọi là đạo gì? Thì ông xã con á, thì được một cái như vậy là không bao giờ nói về những gì hết, mà khi chỉ việc làm, nói là mình không phải cần hô hào giúp người này giúp người kia, thấy người ta khổ trước mắt là làm việc này việc kia liền, sẵn sàng bản thân mình không có tiền nhưng mà sẵn sàng giúp cho người ta khi những người mà họ khổ. Là ông xã của tôi sẵn sàng nấu cơm hoặc giúp cho người này giúp cho người kia mà chả bao giờ nghĩ người ta có trả nợ cho mình hay không, chỉ biết cứ giúp đi đã, còn người ta có thì trả, không có thì thôi. Nên lúc nào tôi cũng cảm thấy là tôi được Chúa thương tôi và ban cho tôi, vì tôi bệnh hoạn mà người chồng lúc nào cũng luôn may gánh vác mà giúp đỡ. Nay Chúa đã ban cho tôi 2 người con, tuy một người con trai đã năm nay 14 tuổi rồi mà nhưng nay lại mang một tính là hay chơi game. Nhiều lúc người con đã làm những điều không tốt với gia đình mà còn làm những điều mà phải mang tiếng đến cho cha cho mẹ, nên chúng tôi chỉ biết rào rầu rĩ cầu xin Chúa thôi. Lúc nào cũng xin Chúa, con phó thác cho Chúa và xin dâng các con của con chỉ xin Chúa một điều là Chúa ban cho các con của con bản thân con sanh được con, cho con ăn uống chứ bạn con không dạy được con, nên con xin dâng cho Chúa hết. Chúa muốn hai người con làm cái gì con cũng xin hết. Con chả cần con phải giỏi giang hoặc làm những điều gì, con chỉ xin là gia đình của chúng con hàng ngày dùng đủ, và con cái con làm gì luôn luôn nhớ đến Chúa và mẹ là người luôn đồng hành với chúng con. Xin cảm ơn mọi người và cộng đoàn.